8. Tôi không có thành lũy, tôi lấy tâm bất động làm thành lũy cho mình. Thành là một công trình kiên cố với những bức tường dày, được xây dựng để chống lại những cuộc tấn công của quân địch. Các cánh cửa cũng được bọc sắt, và chỉ có một cửa duy nhất ở tầng dưới cùng. Tầng trên cùng chỉ có một vài cửa sổ rất nhỏ. Những người có nhiều tài sản, có quyền lực và địa vị, có vị trí cao trong xã hội thường có rất nhiều kẻ thù, và chỉ nhờ sống trong những bức thành không thể xâm nhập được như thế mới đem lại cho họ một cảm giác an toàn nào đó. Tác giả nói ông không có một bức thành nào cả. Ông lấy tâm bất động, vững chắc, không lay động, có niệm sati và định samadhi vững mạnh làm thành trì để an trú. Một cái tâm bất động và kiên cố được hiểu đơn giản là định samadhi. Nếu niệm sati của bạn được liên tục thì cái tâm đó chính là bản chất của niệm. Khi định và niệm mạnh, kẻ thù phiền não sẽ không thể xâm nhập được. Thành trì vật chất được xây bằng gạch, đá và sắt thép chỉ có thể bảo vệ bạn khỏi những kẻ thù từ bên ngoài như con người mà thôi. Nó không thể ngăn chặn được những phiền não luôn có mặt trong tâm bạn. Chỉ có niệm và định cùng với trí tuệ mới có thể bảo vệ tâm bạn khỏi kẻ thù phiền não. Trí tuệ càng sâu sắc thì sự bảo vệ mà nó mang lại cho bạn càng vững chắc. Đây là một điểm rất quan trọng và sâu sắc. Phiền não là những kẻ thù còn ghê gớm hơn bất cứ kẻ thù nào ở bên ngoài. Chính vì phiền não mà con người đã làm biết bao nhiêu việc bất thiện trên đời. Một khi đã thực hiện một hành động bất thiện thì sẽ có một quả báo tương ứng. Chúng ta không thể chạy trốn hay tránh né được quả báo của hành động mình đã làm. Chúng sẽ trổ quả khi có cơ hội. Cuộc sống của chúng ta là kết quả của những gì mà tâm chúng ta xứng đáng được nhận. Nếu chúng ta có tâm xấu thì sẽ có quả báo xấu. Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn quan sát cái tâm của mình trong mọi lúc. Quan sát nó thật nhiều, nhiều đến mức chúng ta có thể làm được. Cố gắng nhận ra những thái độ sai lầm của mình. Bạn cảm thấy thế nào và bạn nghĩ gì khi có những thái độ như thế? Hãy quan sát những thái độ bất mãn, thù hận, ý muốn phá hủy, làm hại, muốn làm những việc nhiệt não hại người. Hãy đơn giản quan sát chúng một cách nhẹ nhàng. Đừng cố cưỡng ép nó phải thay đổi ngay. Chỉ cần duy trì sự quan sát và chánh niệm hay biết nó là... Chín. Tôi không có gươm đao, tôi lấy vô ngã làm thanh kiếm bên mình. Những chiến binh thời cổ thường mang một thanh gươm dài lững lặng bên hông. Đó là vũ khí của họ. Họ mang nó theo mọi nơi. Kẻ thù của họ cũng có vũ khí như vậy. Khi gặp quân địch, họ rút gươm ra và chiến đấu. Họ cũng dùng nó làm vũ khí tự vệ cho bản thân mình. Tác giả nói ông không có một thanh gươm thực sự như thế. Ông lấy sự vắng mặt của cái ngã, cái tôi làm thanh kiếm tự vệ cho mình. Con người bình thường có thể sử dụng các loại kiếm thông dụng như vũ khí hay súng ống. Những người trí tuệ chỉ đơn giản sử dụng vô ngã làm vũ khí cho họ. Bất kể loại kẻ thù nào, khó khăn nào, dù đó là những thăng trầm thịnh suy trong cuộc đời, khi họ nhìn chúng với sự hiểu biết về vô ngã, tất cả những điều đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng sẽ tan chảy đi mất. Nhưng cái trí tuệ có thể thấy được tất cả các pháp thế gian, loka dhamma, những thăng trầm, thịnh suy trong đời là vô nghĩa mới thực sự quan trọng và ý nghĩa. Chỉ với sự hiểu biết này, chúng ta mới có thể trở thành một con người vững vàng và trưởng thành với một sức mạnh to lớn trong tâm. Chẳng hạn, có một người nói điều gì đó với bạn mà bạn không thích và bạn không thể tha thứ được. Nếu chúng ta nghĩ về điều đó với ý niệm về cái tôi của mình, chúng ta sẽ nghĩ rằng hắn ta đã nói cái này cái nọ với mình, hắn ta và mình thể hiện cái bản ngã. Bọn hắn sẽ phải biết tay ta, và những tư tưởng đại loại như thế mang đậm bóng dáng của một cái ngã trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn sự việc từ góc độ tâm linh thì sẽ thấy người nói câu đó chỉ là danh sắc, và cái tôi đang bực mình đó cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Lời nói chỉ là những ngôn từ và những âm thanh được phát ra. Ngôn từ là khái niệm chế định của tục đế Panyati, trong khi âm thanh là thực tại chân đế Paramattha. Chân đế chỉ sanh khởi rồi diệt liền tức khắc. Cái nghe chỉ là nhĩ thức sanh lên rồi diệt. Cái tâm bực bội cũng là một hiện tượng sanh và diệt. Nếu bạn thấy rằng tất cả những điều này là vô ngã, không có một ai ở đó cả, thì còn cần phải tiếp tục nữa làm gì? Không có điều gì cần phải làm thêm nữa. Đó là chỗ kết thúc của vấn đề. Nếu chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng vô ngã và vô thường thì chẳng cần thiết phải kéo dài vấn đề ra làm gì nữa. Nó sẽ là một câu chuyện rất ngắn gọn. Dù đó chỉ là một sự khó chịu nhỏ nhặt hay thậm chí là một vấn đề thực sự to tát mà chúng ta gặp phải, nếu chúng ta chánh niệm đối với nó và nhận ra rằng đó chỉ là vô ngã thì sẽ không cần phải làm gì nữa. Nếu bạn bị đau ốm và phải uống thuốc thì hãy uống, nhưng nếu có thể được thì hãy kham nhận với cơn đau và chánh niệm hay biết nó. Không cần thiết phải nghĩ rằng tôi thật không may và tại sao điều này lại xảy đến với tôi cơ chứ, vân vân và vân vân. Nó xảy ra do điều kiện, hoàn cảnh, chúng ta sẽ kham nhận, chịu đựng nó đến mức có thể kham nhận chịu đựng được. Nếu nó không giảm, và thậm chí nếu bạn phải chết vì căn bệnh ấy, khi bạn thực sự nghĩ nó là vô ngã thì bạn sẽ không còn sợ chết nữa. Cách đây không lâu, có một người tôi quen vừa mới chết. Ông chết một cách rất thanh thản, bình yên. Con gái của ông nói rằng khoảng một tuần hay chừng 10 ngày trước khi chết, cha cô trông thay đổi rõ rệt. Trước đó ông không thể chấp nhận được cái chết và cố gắng chống cự lại nó. Đến khi gần chết, ông mới nhận ra rằng mình không thể chống lại được nó. Trước kia ông đã từng hành thiền, nên sau khi chấp nhận cái chết sẽ đến với mình, ông trở nên thanh thản và bình yên hơn với mỗi ngày trôi qua. Khi chết cũng vậy, ông chết một cách thanh thản với hai tay chắp lại trước ngực và thở đều đặn. Ông không chống cự, không đấm đá, dạy dùa, không kiệt sức, nghẹt thở hay làm bất cứ cái gì khác, chỉ chết như thể vừa lên giường đi ngủ. Có rất nhiều cách chết. Một số người chết hết sức đau đớn, một số chết một cách bình yên. Người biết hành thiền đa phần chết một cách rất bình yên. Những thăng trầm nào chúng ta phải đối diện trên đời, nếu chúng ta có bất cứ một xu hướng ngã mạn nào trong đó thì chắc chắn chúng ta sẽ là người thua cuộc.